Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Từ Bi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày bài viết của Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi về môi trường sinh thái dưới nhãn quan thần học của thông điệp Laudato Si. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật, và kết thúc chương trình là chuyên mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo. Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các giám mục Âu Châu. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các giám mục Âu Châu tiếp tục tìm ra những con đường can đảm để dấn thân mục vụ trong thời kỳ đại dịch. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong sứ điệp gửi lên Hội đồng Giám mục Âu Châu lẽ ra tiến hành tại Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp Khắc, trong hai ngày 25 và 27 tháng 9 vừa qua, nhưng vì đại dịch đang bùng lại tại nhiều nước Âu Châu nên phải tiến hành dưới dạng trực tuyến. Chủ đề của đại hội là Giáo hội tại Âu Châu hậu đại dịch, những viễn tượng cho thiên nhiên và cộng đoàn. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khen ngợi việc chọn đề tài cho đại hội và mời gọi các giám mục tìm ra và tiếp tục đi theo những con đường can đảm để thi hành việc mục vụ. Ngài nhắc đến tình trạng đại dịch và viết, cái chết của bao nhiêu người già, thảm trạng của các gia đình gặp những đau thương to lớn và đe dọa, tình trạng bi thảm của các trẻ em và những người trẻ bị khép kín trong nhà, những nghi lễ tôn giáo và các lớp huấn luyện Kitô bị ngưng lại, đã thúc đẩy nhiều linh mục và tu sĩ để ra những con đường can đảm để làm việc mục vụ, chứng tỏ sự gần gũi hiền phụ và dịu dàng đối với dân chúng. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến những nạn nghèo mới, đòi chúng ta phải có tinh thần sáng tạo trong việc thực thi bác ái, ngày càng biểu lộ sự gần gũi quan tâm và quảng đại đối với những người yếu thế nhất. Vì thế, điều quan trọng là các cộng đoàn Kitô không đánh mất kinh nghiệm đã trải qua, nhưng đọc lại chúng về phương diện tinh thần để vạch ra những viễn tượng cho tương lai. Sau khi công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha, 35 vị chủ tịch các hội đồng giám mục Âu Châu đã bàn về đại dịch, những thay đổi và ảnh hưởng nó đang gây ra, đồng thời suy tư về những hậu quả của đại dịch về mặt tôn giáo, mục vụ và môi sinh. Đi từ các bản tường trình của mỗi vị chủ tịch hội đồng giám mục về địa phương của mình. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y Mark Willett, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đã nhắc đến hiện tượng nhiều tín hữu đã phải tham dự thánh lễ trực tuyến, khiến cho một số người đánh mất thói quen tham dự thánh lễ Chúa Nhật khi các buổi lễ được mở lại. Đức Hồng Y cầu mong các giám mục Âu Châu thực thi một công trình tái truyền giảng tin mừng để giúp các tín hữu khám phá thấy rằng Thánh thể không phải chỉ là lương thực thiêng liêng cho hành trình của chúng ta, nhưng còn là chứng tá vui mừng của chúng ta về cuộc gặp gỡ với đấng phục sinh, đấng ban cho chúng ta thần trí sự sống và can đảm trong thử thách. Tin Spoleto Italia, thánh tích của Thánh giáo hoàng Gian Paolo đệ nhị bị ăn trộm tại nhà thờ chính tòa Spoleto. Hôm 23 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Renato Boccardo của giáo phận Spoleto Norcia ở miền trung Italia kêu gọi kẻ ăn trộm hãy trả lại thánh tích là giọt máu của Thánh giáo hoàng Gian Paolo đệ nhị. Thánh tích được đặt trong một mặt nhật được giữ và tôn kính trong nhà nguyện Chúa chịu đóng đanh thuộc Vương cung Thánh đường Spoleto. Thông cáo của tòa Tổng giám mục địa phương cho biết, bà từ có nhà thờ đã phát hiện vụ trộm thì đóng cửa thánh đường. Và Tổng giám mục đã báo ngay cho cảnh sát địa phương và các nhân viên đang tiến hành cuộc điều tra xem lại những hình ảnh được thu lại trong máy video canh chừng. Đức Tổng giám mục Boccardo đã bày tỏ đau buồn và kinh ngạc khi được tin này và lên án hành động phạm thánh, làm thương tổn sự nhạy cảm và lòng sùng mộ của bao nhiêu người. Ngài gửi một sứ điệp video kêu gọi thủ phạm hãy trả lại thánh tích, đồng thời hy vọng vụ trộm này không nhằm mục đích mưu lợi lộc. Thánh tích là những giọt máu của Thánh giáo hoàng Gian Paolo đệ nhị được trong một ống nhỏ và giữ trong một mặt nhật mẹ vàng được Đức Hồng Y Stanislaw Jiwit, cựu bí thư của Đức Cố Giáo Hoàng và bây giờ là Tổng giám mục giáo phận Cracovia tặng cho nhà thờ chính tòa Spoleto. Thánh tích này, theo dự kiến, sẽ được chuyển qua nhà thờ mới ở Spoleto, dâng kính Thánh Gioan Paolo Đệ Nhị và sẽ được thánh hiến vào ngày 22 tháng 10 tới đây. Thánh Giáo Hoàng qua đời hồi tháng 4 năm 2005, cho đến nay mới được 15 năm. Theo thông lệ, mộ chỉ có thể được mở ra 30 năm sau khi thánh nhân qua đời. Tin giáo phận Xuân Lộc, thường huấn linh mục đoàn giáo phận Xuân Lộc. Sáng 24 tháng 9 vừa qua, quý cha trong giáo phận Xuân Lộc đã trở về ngôi nhà chung tòa giám mục để gặp gỡ, nghe chia sẻ và học hỏi hướng về mục vụ giới trẻ và truyền giáo. Mở đầu định hướng cho hai ngày thường huấn, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc chào đón tất cả quý cha đã sắp xếp thời gian trở về ngôi nhà chung giáo phận để gặp gỡ và cùng nhau hun đúc tình huynh đệ linh mục, đồng thời là dịp để học hỏi cho sứ vụ mục tử. Trong ngày thường huấn thứ nhất, 24 tháng 9, các linh mục được cha Giuse Lê Quang Uy dòng Chúa Cứu Thế chia sẻ chủ đề định hướng, điều hòa, đồng hành. Cha chia sẻ, gia đình, nhà trường và xã hội hiện nay đang mất dần định hướng cho giới trẻ, không quan tâm đến việc định hướng, thậm chí nếu có thì lại định hướng sai. Hội thánh có được chiếc la bàn định hướng là chính tin mừng các giáo huấn của giáo hội. Các linh mục cần giúp định hướng cho giới trẻ, đừng để các em một mình mày mò tìm đường, rồi có nguy cơ lạc hướng, sập bẫy hoặc ngơ ngác tuyệt vọng. Cha Giuse dẫn từ các kinh nghiệm thực tế để giúp đưa ra nhiều phương cách và nguyên tắc để giúp cho giới trẻ. Nhưng dù phương cách có hay, nguyên tắc có tốt, vẫn cần sự đồng hành, cần giúp cho các bạn trẻ cái pháp để áp dụng. Quý linh mục tiếp tục được cha Geronimo Nguyễn Đình Công giới thiệu tổng quan về cộng tác để loan báo tin mừng. Buổi sáng ngày thường huấn thứ hai, 25 tháng 9, cha Geronimo Nguyễn Đình Công tiếp tục chia sẻ chủ đề cộng tác để loan báo tin mừng trong viễn tượng được tin, đồng thời cha cũng giới thiệu về các hội giáo hoàng truyền giáo. Tiếp đến, các linh mục giáo phận được gặp gỡ và lắng nghe chia sẻ từ Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn về đề tài cộng tác để loan báo tin mừng tại Việt Nam, thách đố và hy vọng. Buổi chiều, quý cha tiếp tục được chia sẻ về chủ đề Đức Thánh cha Francisco và nguyên tắc cộng tác để loan báo tin mừng từ cha Pedro Nguyễn Quốc Việt, Phó Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Giờ chào thánh thể tạ ơn tiếp đó đã kết thúc hai ngày thường huấn của quý linh mục trong giáo phận Xuân Lộc. Sau giờ chào thánh thể, quý cha trở lại nhiệm sở của mình để tiếp tục hành trình phục vụ. Tin Roma, Ngoại trưởng Tòa Thánh ủng hộ phòng ngừa đại dịch tương lai. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallacher ủng hộ sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Năng lượng Hạt nhân IAEA nhằm phòng ngừa các bệnh lây nhiễm từ động vật gây ra đại dịch. Tổ chức này tiết lộ sáng kiến gọi tắt là Zodiac nhằm giúp đỡ các nước mau lẹ phát hiện và phản ứng đối với các bệnh gây ra do vi khuẩn, ký sinh trùng, nấm hoặc virus bắt nguồn từ động vật và có thể truyền sang con người. Tuyên bố hôm 21 tháng 9 vừa qua tại khóa họp thường niên thứ 64 của Tổ chức Quốc tế về Năng lượng Hạt nhân ở biển bên Áo, Đức Tổng giám mục Gallagher nói, mạng lưới quan trọng này của thế giới thật là rất thiết yếu trong việc giúp các phòng thí nghiệm quốc gia theo dõi, canh chừng, phát hiện sớm và kiểm soát các bệnh của động vật như COVID-19, Ebola, cúm gia cầm và Zika. Tòa Thánh ủng hộ dự án Zodiac và tin rằng nó có thể đẩy mạnh sự cộng tác duy nhất giữa các phòng thí nghiệm của Tổ chức Lương nông Quốc tế của Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Quốc tế về Năng lượng Hạt nhân là cơ quan dùng các kỹ thuật hạt nhân hoặc xuất phát từ hạt nhân. Theo Tổ chức Năng lượng này, mỗi năm có 2.700.000 người chết vì các bệnh truyền từ động vật. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng nhận xét rằng, đại dịch chưa từng có hiện nay chiếu những ánh sáng mới vào sự lệ thuộc hỗ tương giữa các nước, và đặc biệt về sự cần thiết phải coi sức khỏe của công ích cơ bản đầu tiên, đòi phải có tình liên đới và hoạt động phối hợp trên bình diện toàn cầu. Đại dịch COVID-19 tỏ cho thấy những vấn đề liên quan đến khả năng phát hiện virus, cũng như nhu cầu cần thông tin nhiều hơn giữa các tổ chức sức khỏe trên thế giới. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Galatia người Anh nói rằng, Tòa Thánh quan tâm về những dấu hiệu cho thấy có sự hao mòn những quan hệ đa phương và trật tự dựa trên luật pháp trên thế giới, nhất là về vấn đề kiểm soát và cấm các vũ khí hạt nhân. Trong lĩnh vực này, Tòa Thánh nhìn nhận tầm quan trọng của Tổ chức Quốc tế về Năng lượng Hạt nhân hoạt động để tiến tới một thế giới không còn vũ khí hạt nhân. Tin giáo hội tại Brazil. Các giám mục Brazil gửi Liên Hiệp Quốc kêu gọi chấm dứt bóc lột quạng mỏ. Một sứ điệp video của các giám mục Brazil đã được trình bày tại khóa họp thứ 45 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, trong đó có nói về những rủi ro nguy hiểm do các hoạt động khai thác quạng mỏ, bóc lột tài nguyên dưới lòng đất tại Brazil. Sứ điệp video do Đức Cha Guamo Oliveira de Azevedo, Tổng giám mục giáo phận Belo Horizonte, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Brazil, gửi tới Liên Hiệp Quốc, và cũng được phổ biến trên trang mạng của các giám mục Brazil. Được Tổng giám mục cho biết, các cơ quan chính phủ nước này tiếp tục nới lỏng các quy luật về việc khai thác khoáng sản, gây nguy cơ làm vỡ 40 đê đập tại miền Minas Gerais. Đức Cha cũng cảnh giác về sự ô nhiễm đất đai và sông ngòi tại bang Pará, với những chất độc đến từ các hoạt động khai thác khoáng sản. Đức Tổng giám mục Azevedo nói, Chúng tôi thỉnh cầu chính phủ Brazil hãy tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế, bảo đảm các biện pháp phòng ngừa và trách nhiệm của các công ty, xí nghiệp đã gây ra các thảm trạng. Khóa họp thứ 45 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đang tiến hành từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10 tại Geneva, Thụy Sĩ, dưới hình thức tham dự trực diện, đồng thời cũng có sự tham dự qua video, nhưng luôn luôn trong sự tôn trọng các biện pháp an ninh y tế, giữ khoảng cách an toàn để ngăn ngừa sự lây lan của coronavirus. Tin La Habana, Cuba. Các giám mục Cuba thông báo cho Đức Thánh Cha về thảm trạng tại đảo này. Các giám mục Cuba đã gửi thông báo cho Đức Thánh Cha Francisco về thảm trạng thiếu thốn lương thực trầm trọng tại nước này. Cổng thông tin Diario de Cuba, Nhật báo Cuba có khuynh hướng phê bình nhà nước, đăng tin này và cũng bày tỏ lo âu về nạn thiếu lương thực. Nhiều người dân Cuba hiện nay gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiếm được lương thực và các nhu yếu phẩm thường nhật. Thư không nói gì về lá thư một nhóm tín hữu công giáo Cuba gửi các vị lãnh đạo giáo hội tại nước này, thỉnh cầu các vị can thiệp với nhà nước để số lương thực mà các cộng đoàn Cuba ở Mỹ gửi giúp dân chúng trong nước được phân phát cho dân. Phe đối lập phê bình nhà nước Cuba không cho phân phát số lương thực đang được giữ tại cảng Mariel từ trung tuần tháng 8 năm nay. Số lượng này có thể mua ít cho ít nhất 15.000 gia đình đang gặp khó khăn về lương thực vì đại dịch COVID-19.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài viết của Đức Giám mục Matteo Nguyễn Văn Khôi về môi trường sinh thái dưới nhãn quan thần học của thông điệp Laudato Si. Quý vị và các bạn thân mến, trong khóa thường huấn dành cho quý linh mục giáo phận Quy Nhơn, diễn ra từ ngày 21 đến 25 tháng 9 năm 2020, tại Tòa Giám mục Giáo phận, về đề tài Sinh thái, giao ước mới với ngôi nhà chung. Đức cha Matteo Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Quy Nhơn, đã có bài thuyết trình về chủ đề Môi trường sinh thái dưới nhãn quan thần học của thông điệp Laudato Si. Toàn văn bài viết của Đức cha Matteo như sau. Nhập đề, với Laudato Si, thông điệp về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Đức Francisco muốn gửi đến mọi người trên thế giới, cách riêng các tín hữu công giáo, một lời mời gọi khẩn thiết về việc chăm sóc môi trường thiên nhiên đang bị hủy hoại bởi chính bàn tay con người. Sau chương 1 với tiêu đề, điều gì đang xảy ra cho ngôi nhà chung của chúng ta, đề cập vắn tắt đến một số khía cạnh của cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay. Đức Francisco bắt đầu phần trọng tâm của thông điệp bằng chương 2, được coi như nền tảng thần học của chương trình bảo vệ môi trường sinh thái mà thông điệp muốn nhắm đến. Tôi sẽ suy xét một số nguyên tắc được lấy từ truyền thống Do Thái. Kitô giáo là truyền thống có thể làm cho sự dấn thân của chúng ta đối với môi trường được thống nhất hơn. Lý do của việc đưa ra nền tảng thần học này được Ngài chia sẻ ở ngay phần đầu chương 2. Hơn thế nữa, dù thông điệp này đón nhận việc đối thoại với mọi người để cùng nhau tìm kiếm những con đường giải thoát, tôi vẫn muốn ngay từ đầu cho thấy những phát tín có thể mang lại cho các Kitô hữu và một số những người thuộc niềm tin khác nữa, động lực mạnh mẽ để chăm sóc thiên nhiên và những người yếu đuối nhất trong số những anh chị em của chúng ta. Laudato Si số 64. Trong ý hướng đó, Ngài đặt tiêu đề cho chương 2 là Tin mừng về sáng tạo, được mở đầu bằng thuật trình của sách Sáng Thế và kết thúc bằng giáo huấn của Đức Kitô trong các sách Tin mừng. Nhờ nối kết sách Tin mừng với sách Sáng Thế, chúng ta thấy mầu nhiệm Đức Kitô là ánh sáng quyết định soi tỏ mầu nhiệm tạo dựng. Chính Thánh Phaolô cũng đã nhấn mạnh sự liên tục giữa Tin mừng và Cựu Ước. Tin mừng là sự mặc khải mầu nhiệm được ẩn giấu từ muôn đời, nhưng nay được tỏ hiện. Thực vậy, phải chờ đến lúc Đức Kitô xuất hiện, thì mầu nhiệm Thiên Chúa tạo thành mới được mặc khải trọn vẹn. Dưới ánh sáng Tin mừng, các mặc khải Thánh Kinh Cựu Ước về vũ trụ thiên nhiên được trở nên sáng tỏ. Qua đó chúng ta có thể thấy rõ ràng chương trình sáng tạo và cứu độ thế giới đã, đang và sẽ được thực hiện như thế nào. Và mỗi người trên thế giới được mời gọi cộng tác vào chương trình ấy, qua việc bảo tồn, phát triển và hoàn thiện môi trường thiên nhiên. Chương 1. Mặc khải Thánh Kinh về công trình sáng tạo. Một lớn, mặc khải Thánh Kinh về công trình sáng tạo. 1. Vũ trụ được tạo thành bởi đấng tạo hóa là cha tình thương. Đây là tín điều đầu tiên và căn bản nhất trong bản tuyên xưng đức tin, hay còn gọi là kinh tin kính hay tín biểu của Kitô giáo. Thực vậy, lời tuyên tín đầu tiên trong tín biểu của các tông đồ là: Tôi tin kính Đức Chúa Trời là cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Và trong tín biểu của công đồng Nicea Constantinopoli là: Tôi tin kính một Thiên Chúa là cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Cả hai lời tuyên tín căn bản này đều nói lên niềm tin vào Thiên Chúa, vừa là đấng tạo hóa toàn năng, vừa là cha. Qua việc trích dẫn lần lượt các đoạn Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước, thông điệp Laudato Si đã dẫn đưa chúng ta đi từ một vị Thiên Chúa là đấng tạo hóa, đến một vị Thiên Chúa là cha. Rồi từ một vị Thiên Chúa là cha, theo nghĩa là đấng tác sinh muôn vật, đến một vị Thiên Chúa là cha, đầy tình thương, đối với muôn loài, nhất là loài người. Các thánh vịnh thường xuyên dạy chúng ta biết chúc tụng Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Đấng trải mặt đất này trên làn nước bao la, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Các thánh vịnh cũng mời gọi các loài thụ tạp khác hòa cùng chúng ta trong lời ca tụng này. Ca tụng Chúa đi, này vần ô bóng nguyệt. Ca tụng người, muôn tinh tú rạng soi. Ca tụng Chúa đi, hỡi cửu trùng cao vút, cả khối nước phía trên bầu trời. Nào ca tụng thánh danh Đức Chúa, vì người ra lệnh là hết thảy được tạo thành. Chúng ta không chỉ tồn tại nhờ quyền năng của Thiên Chúa, chúng ta còn sống với người và bên cạnh người. Đó là lý do vì sao chúng ta tôn thờ người. Laudato Si số 72. Khi nhấn mạnh đến quan niệm về một Thiên Chúa là đấng tạo hóa đầy quyền năng, Thánh Kinh nhằm mục đích củng cố niềm tin của dân chúng trước những cám dỗ chạy theo các thần của dân ngoại. Trước mặt Thiên Chúa toàn năng, các thần của dân ngoại chỉ là hư vô và vô tích sự. Có mắt mà không thể nhìn, có tai mà không thể nghe, có tay chân mà không thể sờ mó hay bước đi. Tiếp đến, các ngôn sứ trình bày khuôn mặt Thiên Chúa là Cha, nhưng với tư cách là đấng tạo hóa. Thế nhưng, lạy Đức Chúa, Ngài là Cha chúng con là đất sét, còn thợ gốm là Ngài, chính tay Ngài đã làm ra tất cả chúng con. Tất cả chúng ta chẳng có cùng một Cha sao? Chẳng phải cùng một Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta sao? Tuy nhiên, mặc khải về Thiên Chúa vừa là đấng tạo hóa, vừa là Cha, chỉ đạt đến ý nghĩa trọn vẹn khi trình bày Thiên Chúa tạo dựng muôn loài không chỉ bằng quyền năng mà còn bằng tình yêu. Trong ý nghĩa ấy, thông điệp Laudato Si đã viết: tình yêu của Thiên Chúa là sức mạnh chuyển động nền tảng trong tất cả mọi vật được tạo thành. Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra, vì giả như Chúa ghét loài nào, thì đã chẳng dựng nên. Do đó, mọi loài thụ tạo là đối tượng của sự dịu dàng của Chúa Cha, đấng đặt để nó ở một vị trí trong thế giới. Ngay cả sự sống thoáng qua của sinh vật nhỏ bé nhất cũng là đối tượng của tình yêu người. Và trong một vài giây hiện hữu, Thiên Chúa nâng niu nó bằng lòng triều mến của người. Thánh Basilio Cả đã mô tả đấng tạo hóa là sự thiện hảo không thể đo lường, trong khi thi sĩ Dante Alighieri nói về người như tình yêu làm chuyển động mặt trời và các tinh tú. Do đó, chúng ta có thể đi từ những điều được tạo dựng đến sự cao cả của Thiên Chúa và đến lòng xót thương từ ái của người. Cuối cùng, sự hoàn tất mặc khải về Thiên Chúa, vừa là đấng tạo hóa, vừa là Cha yêu thương, đã được thể hiện nơi lời rao giảng của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu nhắc lại niềm tin kinh thánh vào Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Người nhấn mạnh một chân lý nền tảng: Thiên Chúa là Cha. Trong khi trò chuyện với các môn đệ, Chúa Giê-xu mời gọi họ nhận biết mối tương quan phụ tử của Thiên Chúa với hết mọi loài thụ tạo. Người nhắc đến chúng với lòng triều mến cảm thông vì mỗi loài đều quan trọng trong mắt của Thiên Chúa. Năm con chim sẻ chỉ bán được 2 hào phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Từ quan niệm Thiên Chúa tạo hóa là một người Cha, Thánh Francisco Assisi đã coi mọi thụ tạo là anh chị em một nhà. Vì vậy, trong bài ca Vạn Vật, Ngài đã dâng lời ngợi khen Chúa vì anh mặt trời, chị mặt trăng và muôn tinh tú, chị trái đất, anh gió, cùng với không khí và mây trời, anh lửa, chị nước, vân vân, đã góp phần tạo nên vẻ đẹp của vũ trụ và phục vụ sự sống của muôn loài sinh vật. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài viết của Đức Giám mục Matteo Nguyễn Văn Khôi về môi trường sinh thái dưới nhãn quan thần học của thông điệp Laudato Si. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bài thuyết trình nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy thiên thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ David. trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp, và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ, và uy quyền đấng tối cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, đấng trinh nữ sẽ sinh ra là đấng thánh, và được gọi là con Thiên Chúa. Và này, Isave, chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng. Người mà thiên hạ gọi là son sẻ. Vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay khởi đầu bằng trạng ngữ chỉ thời gian, đến tháng thứ 6. Đây là thời gian tính từ khi ông Zacharia nhận được thị kiến trong đền thờ về việc bà Elizabeth thụ thai Gioan Tẩy Giả. Đó cũng là lý do tại sao ngày nay giáo hội mừng ngày sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả vào ngày 24 tháng 6. Đúng 6 tháng trước ngày sinh của Đức Giê-xu. Danh xưng đầy ơn phước là một danh xưng đặc biệt. Thật vậy, Đức Maria được Thiên Chúa yêu thương và ban cho đầy ơn phước. Lời này gợi cho chúng ta nhớ lại lời của Thánh Vịnh 65 rằng: Phúc thay kẻ được Ngài tuyển chọn và cho ở lại khuôn viên đền Ngài. Sau đó, bà Elizabeth đã một lần nữa xác nhận ơn phước lớn lao này khi tuyên xưng rằng: Em là người có phúc hơn mọi người phụ nữ khác. Vì được tuyển chọn làm mẹ đấng cứu thế, nên ơn phước của mẹ trỗi vượt mọi thần thánh trên trời. Mẹ được Thiên Chúa gìn giữ khỏi vết nhơ nguyên tội. Kế đến, Đức Maria được sứ thần Gabriel tuyên bố: Thiên Chúa ở cùng bà. Lời tuyên xưng này gợi cho chúng ta nhớ đến lời sứ thần đã nói với ông Gideon trong sách Thủ Lãnh, ám chỉ người được Thiên Chúa phù hộ độ trì để thi hành một sứ mạng đặc biệt. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giê-xu. Sự kiện một trinh nữ sẽ mang thai đã được tiên báo qua miệng ngôn sứ Isaiah chương 7 câu 14. Điều này cũng được lặp lại trong sách tin mừng theo Thánh Matthew qua việc báo mộng cho Thánh Giuse rằng: Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai. Giê-xu trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là đấng cứu độ. Đây chính là tên mà thiên sứ đã chỉ cho Thánh Giuse và Đức Maria đặt cho hài nhi sẽ sinh ra. Tước hiệu đấng tối cao, mà sau này sách tin mừng theo Thánh Luca nhiều lần nhắc đến, có ý chỉ đến Thiên Chúa. Cũng vậy, thuật ngữ ngai vàng vua David gợi cho chúng ta nhớ đến lời hứa của ngôn sứ Nathan với vua David trong sách Samuel. Quyển thứ 2. Lời thắc mắc của Đức Maria về việc không lập gia đình thì làm sao có thể sinh con, được tác giả sách thánh dùng để khẳng định lời sứ thần loan báo về vai trò của Chúa Thánh Thần trong việc Đức Maria thụ thai. Việc Đức Maria thụ thai mà vẫn còn đồng trinh là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đó cũng là yếu tố giúp chúng ta hiểu rõ hơn tương quan trực tiếp của Hài Nhi Giê-xu với Gia-vê Thiên Chúa. Người chính là Con Thiên Chúa. Sứ thần Gabriel đã dùng chính sự kiện bà Elizabeth thụ thai trong lúc tuổi già, làm dấu hiệu cho thấy quyền năng và kế hoạch của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại. Vì nếu một phụ nữ đã cao niên mà vẫn còn thụ thai, thì chẳng có gì phải nghi ngờ việc Đức Maria thụ thai mà không cần phải liên hệ với đàn ông. Vì sứ thần đã khẳng định, đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể xảy ra. Tất cả những ơn phước lớn lao ở trên chỉ có thể xảy ra khi Đức Maria thưa xin vâng với Thiên Chúa. Lời xin vâng của mẹ thật đơn sơ và nhỏ bé, nhưng lại có ảnh hưởng lớn lao đến lịch sử cứu độ của nhân loại. Vì dẫu cho Thiên Chúa đã có kế hoạch tốt đẹp cho nhân loại, nhưng để hoàn tất chương trình ấy, cần có sự đồng thuận và vâng phục của con người, và ở đây cụ thể là của Đức Maria. Mẹ đã vâng phục Thiên Chúa, nên kế hoạch cứu độ của Ngài được thành toàn nơi mẹ. Lời xin vâng của Đức Maria cũng vang vọng lại lời xin vâng của Đức Giê-xu với kế hoạch cứu độ của Chúa Cha. Đức Giê-xu đã vâng phục Chúa Cha khi nhập thể làm người. Chính ngay sau lời xin vâng của mẹ, ngôi hai Thiên Chúa cũng xin vâng xuống thế làm người và tượng thai trong lòng mẹ. Vì thế có thể nói, mẹ là đấng cộng tác một cách đặc biệt trong chương trình cứu độ của Đức Giê-xu. Bài tin mừng hôm nay là khởi đầu hành trình gian nan của Đức Maria. Việc mẹ thụ thai mà không có liên hệ đến người đàn ông tiềm ẩn một mối nguy hiểm, có thể bị tố cáo và ném đá cho đến chết. Cuộc đời của mẹ bắt đầu đảo lộn từ khi thưa lời xin vâng. Mẹ bắt đầu một hành trình mới trong sự tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa trước mọi hiểm nguy, khó khăn trong cuộc sống của mình. Nhìn vào cuộc đời của Đức Maria, chúng ta thấy sứ mạng mà mẹ đón nhận chẳng dễ dàng chút nào. Truyền thống Kitô giáo đã suy gẫm về 7 sự thương khó của Đức Mẹ. Điều đó đủ cho thấy sứ mạng của mẹ trước hết là cộng tác với Đức Giê-xu trong con đường cứu độ qua mầu nhiệm thập giá. Tuy nhiên, cũng vì những khó khăn gian khổ ấy mà Đức Maria đã trở thành đấng chuyển cầu hữu hiệu cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa. Hôm nay, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta cử hành lễ Đức Maria Mân Côi. Ngày lễ Đức Maria Mân Côi ngày xưa được gọi là lễ Đức Mẹ Chiến Thắng. Đây là tước hiệu giáo hội kính nhớ việc nhờ lời Đức Mẹ khẩn cầu mà đội quân của người Công giáo đã chiến thắng người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ tại vịnh Lepanto vào ngày 7 tháng 10 năm 1571. Đối với người tín hữu Việt Nam, tràng chuỗi Mân Côi đã khá quen thuộc. Và cũng vậy, lời kinh thánh mừng ai cũng thuộc nằm lòng từ tấm bé. Khi đọc kinh Mân Côi, tức là đọc lên lời kinh kính mừng, chúng ta lặp lại lời chào của sứ thần Gabriel với Đức Mẹ trong bài tin mừng hôm nay. Kính mừng trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà có phúc hơn mọi người phụ nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Khi đọc lời kinh này, chúng ta không chỉ ca ngợi Đức Mẹ nhưng là ca tụng Thiên Chúa, Đấng đã thực hiện những điều lạ lùng nơi cuộc đời của mẹ. Thiên Chúa đã chọn mẹ làm mẹ của Đấng cứu thế, nên cũng đã gìn giữ mẹ vô nhiễm nguyên tội. Nhiều người ngày nay cho rằng, đọc Kinh Mân Côi là việc lặp đi lặp lại mãi một kinh kính mừng cách nhàm chán. Tuy nhiên, có thể vì chúng ta đã không chú tâm đến việc cầu nguyện bằng lời kinh này. Trước hết, mỗi khi cất lên lời kinh kính mừng và lời nguyện xin sau đó, chúng ta xin Đức Mẹ chuyển cầu cho người thân yêu của chúng ta theo bất cứ ý nguyện nào mà chúng ta đang mong ước, đang cần đến. Kế đến, khi suy niệm các mầu nhiệm kinh Mân Côi, năm sự vui, năm sự sáng, năm sự thương, năm sự mừng, là chúng ta suy niệm về các mầu nhiệm cứu độ của Đức Giêsu. Vì vậy, đây là lời kinh suy niệm, chứ không phải là việc lặp đi lặp lại cách nhàm chán vô ích. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã hiến thân phụng sự Thiên Chúa bằng cả cuộc đời, chuyển cầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta. Khi chúng ta cùng nhau đọc kinh Mân Côi chung trong các gia đình, chung trong cộng đoàn, hay thậm chí đọc một mình. Xin Đức Maria Mân Côi, Đấng đã quảng đại đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, chuyển cầu cho chúng ta trước tòa vinh hiển của Con Ngài, và cho chúng ta cũng biết quảng đại dâng lời kinh Mân Côi cầu nguyện cho người thân yêu của mình. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Vi An phụ trách. Tin mừng hôm nay đặt lại vấn đề lối sống Kitô. Lối sống này không được hình thành bằng những giấc mơ hoặc những khát vọng đẹp đẽ, nhưng bằng những dấn thân cụ thể để ngày càng cởi mở đối với thánh ý Thiên Chúa và yêu thương anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng hơn 400 tín hữu vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua. Trời mưa nặng hạt nên các tín hữu đều che dù để tham dự. Trong phần chào thăm sau đó, Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho miền Caucasus đang có chiến tranh giữa hai nước Armenia và Azerbaijan. Ngài cũng nhắc đến lễ phong chân phước tại thành Napoli sáng thứ Bảy 26 tháng 9 trước đó. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ 26 thường niên năm A, kể lại dụ ngôn hai người con được cha bảo đi làm việc trong vườn nhỏ. Người thứ nhất ban đầu từ chối, nhưng rồi hối hận và đi làm. Còn người thứ hai thì ngược lại. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, la mia terra si dice a tempo brutto buona faccia. Con questa buona faccia vi dico buongiorno.
Anh chị em thân mến, tại đất nước tôi người ta nói thời tiết xấu mặt đẹp. Với bộ mặt đẹp này, tôi nói chào anh chị em.
Con la sua predicazione sul regno di Dio, Gesù si oppone a una religiosità che noi coinvolge la vita umana, che non interpella la coscienza e la sua responsabilità di fronte al bene e al male. Lo dimostra anche con la parabola dei due figli che viene proposta nel Vangelo di Matteo.
Khi rao giảng về Đức Thiên Chúa, Chúa Giêsu chống lại thứ đạo đức không ảnh hưởng tới cuộc sống con người không đặt câu hỏi cho lương tâm và trách nhiệm con người trước thiện và ác. Chúa cũng chứng tỏ điều đó qua dụ ngôn hai người con được trình bày hôm nay trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi được người cha mời đi làm việc trong vườn nho, người con thứ nhất mạnh mẽ khước từ, nhưng rồi anh ta hối hận và đi đàng. Trái lại, người con thứ hai ưng thuận ngay, nhưng trong thực tế lại không đi. Sự vâng lời không hề tại trả lời là vâng nhưng lại không làm. Vâng lời không hề tại nói vâng hoặc không, nhưng hề tại hành động, làm việc trong vườn nho, trong sự thực hiện nước Thiên Chúa. Qua ví dụ đơn sơ này, Chúa Giê-xu muốn vượt thắng một thứ tôn giáo chỉ được coi như một việc thực hành bề ngoài, theo thói quen, chứ không ảnh hưởng tới cuộc sống và thái độ của con người. Tôn giáo hời hợt, chiếu lệ, theo nghĩa xấu của từ này. Từ đây, Đức Thánh Cha giải thích rằng, những người chủ chốt của thứ tôn giáo bề ngoài mà Chúa Giê-xu phê bình chính là các thủ lãnh tư tế và các kỳ lão trong dân như Chúa cảnh giác. Trong nước Thiên Chúa, họ sẽ bị những người thu thuế và gái điếm vượt qua. Lời quả quyết này không được làm cho chúng ta hiểu rằng, những người không tuân giữ giới răn Thiên Chúa và luân lý là những người làm điều tốt và đến độ nói, những người đi nhà thờ còn tệ hơn chúng ta. Chúa Giê-xu không coi những người biệt phái và gái điếm như mẫu gương cuộc sống, nhưng như những người được ưu tiên nhờ ơn Thánh. Và tôi muốn nhấn mạnh từ ơn Thánh, vì sự hoán cải luôn luôn là một ơn Thánh mà Thiên Chúa ban cho bất kỳ ai cởi mở và trở về cùng Ngài. Quả vậy, những người ấy, khi nghe Chúa giảng, đã thống hối và thay đổi cuộc sống. Ví dụ, chúng ta hãy nghĩ đến Thánh Matthew, vốn là một người thu thuế cho ngoại bang, một người phản bội tổ quốc của mình. Trong Tin Mừng hôm nay, người tốt hơn chính là người con thứ nhất, không phải vì anh ta chối từ lời dạy của cha, nhưng vì sau khi từ chối, anh đã hoán cải và thi hành. Thiên Chúa kiên nhẫn với chúng ta. Chúa không mệt mỏi, không bỏ mặc sau khi chúng ta khước từ. Chúa cũng để cho chúng ta tự do xa lìa Ngài và lầm lẫn. Nhưng Ngài nóng lòng chờ đợi sự ưng thuận của chúng ta để sau đó nhận chúng ta trong vòng tay hiền phụ của Ngài và làm cho chúng ta được đầy tràn lòng thương xót vô biên của Ngài. Niềm tin nơi Thiên Chúa đòi chúng ta hàng ngày canh tâm sự chọn lựa điều thiện so với điều ác, chọn lựa sự thật thay vì gian dối, chọn lựa yêu thương tha nhân thay vì ích kỷ. Ai hoán cải chọn lựa như thế, sau khi đã cảm nghiệm tội lỗi, thì sẽ tìm được những chỗ đứng thứ nhất trong nước trời, nơi mà có sự vui mừng lớn lao hơn vì một người tội lỗi hoán cải hơn là vì 99 người công chính. Nhưng hoán cải là một tiến trình thanh tẩy khỏi những rác rưởi luân lý. Sự thanh tẩy ấy không bao giờ là không đau đớn. Hành trình hoán cải luôn tiến qua khổ giá. Không có sự thánh thiện nếu không có từ bỏ và không có chiến đấu thiêng liêng. Sự tiến bộ thiêng liêng bao gồm khổ chế và hãm mình. Dần dần, chúng dẫn tới cuộc sống trong an bình và vui tươi của các mối phúc. Tin Mừng hôm nay đặt lại vấn đề lối sống Kitô. Lối sống này không được hình thành bằng những giấc mơ hoặc những khát vọng đẹp đẽ, nhưng bằng những dấn thân cụ thể để ngày càng cởi mở đối với thánh ý Thiên Chúa và yêu thương anh chị em. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng:
Maria Santissima ci aiuti ad essere docili all'azione dello Spirito Santo. Egli è colui che scioglie la durezza dei cuori e li dispone al pentimento per ottenere la vita e la salvezza promesse di Gesù.
Xin mẹ Maria Chí Thánh giúp chúng con ngoan ngoãn vâng theo tác động của Chúa Thánh Linh, là đấng làm cho sự cứng cỏi của tâm hồn trở nên mềm dịu, thúc đẩy sẵn sàng thống hối để được sự sống và ơn cứu độ Chúa Giêsu đã hứa. Kế đó, Đức Thánh Cha tướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, Ave Maria.
E concepit de Spirito Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Eccentilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
E bevum, caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Fine ficiamur promissionibus Christi.
Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostri si infunde, ucchi angelo annunciante, Cristi Fili Tua, incarnazione coniovium, per passione meius al crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet ad eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, sono giunte preoccupanti notizie di scontri nell'area del Caucaso.
Anh chị em thân mến, có những tin đáng lo âu về các cuộc đụng độ tại miền Caucasus. Tôi cầu nguyện cho hòa bình tại miền Caucasus. Và xin các fan lâm chiến hãy thực hiện những cử chỉ thiện chí cụ thể và huynh đệ để có thể giúp giải quyết các vấn đề, không phải bằng cách dùng võ lực và khí giới, nhưng bằng đối thoại và thương thuyết. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện trong thinh lặng cho hòa bình tại miền Caucasus.
Preghiamo insieme in silenzio per la pace nel Caucaso.
Rồi Đức Thánh Cha cũng nói rằng:
Ieri a Napoli è stata proclamata beata Maria Luigia del Santissimo Sacramento, al secolo Maria Bellotti, fondatrice della Congregazione delle Suore Francescane Adoratrici della Santa Croce.
Hôm qua, tức là 26 tháng 9, tại Napoli có lễ phong trần phước Maria Luigia Thánh Thể, tục danh là Maria Bellotti, sáng lập dòng các nữ tu Phan Sinh thờ lạy thánh giá. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì vị chân phước này, mẫu gương về sự chiêm nghiệm mầu nhiệm khổ giá và hoạt động bác ái không biết mệt mỏi. Đề cập đến ngày thế giới về du lịch, cử hành hôm Chúa Nhật 27 tháng 9 vừa rồi, Đức Thánh Cha nói: Đại dịch cũng gây tổn hại nặng nề cho lĩnh vực quan trọng này tại bao nhiêu nước. Tôi khuyến khích những người hoạt động trong ngành du lịch, đặc biệt là các công ty nhỏ và những người trẻ. Tôi cầu mong rằng tất cả có thể tự giải quyết được vấn đề trong tình trạng khó khăn hiện nay. Rồi Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các tín hữu Roma và khách hành hương đến từ nhiều nước.
Saluto ora voi, cari fedeli romani e pellegrini di varie parti d'Italia e del mondo. Sono tante bandiere diverse.
Ngài nói, có bao nhiêu là cờ khác nhau ở đây? Tôi đặc biệt nghĩ đến các phụ nữ và những người dấn thân trong cuộc chiến chống ung thư nhũ hoàn. Xin Chúa nâng đỡ sự dấn thân của chị em. Và tôi chào thăm tất cả các tín hữu hành hương từ Siena đi bộ đến tận Roma này.
E saluto i pellegrini di Siena venuto a piedi fino a Roma.
Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, tôi cầu chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật tốt đẹp và an bình. Xin anh chị em vui lòng, đừng quên cầu nguyện cho tôi.
E tutti voi auguro una buona domenica, una domenica in pace. Per favore, non dimenticate di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, một cửa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.